chi phí sinh hoạt của gia đình trong giai đoạn hiện tại. Gia đình cần bao nhiêu tiền thanh toán các loại hóa đơn? Tại sao họ phải làm vậy? Nhà hàng xóm giải thích cho tôi, họ làm vậy vì muốn con cái mình hiểu rõ. Ai cũng thích chơi, nhưng trước hết con cần phải tiếp cận một môi trường giáo dục tốt, đạt thành tích học tập cao, có kỹ năng làm việc và kỹ năng sinh tồn. Có như vậy, ngày sau con mới có được sự tự do và những gì con muốn. Mặc dù trong tiềm thức, tôi đã tán đồng cách dạy con của các bậc phụ huynh Do Thái. Tôi cũng nhận ra phương pháp nuôi dạy con cái của họ có kỹ năng mưu sinh tốt hơn so với con cái của tôi rất nhiều. Nhưng để bản thân thay đổi cách yêu con, tôi còn lưỡng lự trăm chiều. Tôi lo lắng, nhập gia tùy tục kiểu này sẽ để lại những điều không hay trong lòng bọn trẻ. Ngộ nhỡ chúng không hiểu tôi thì sao? Ngộ nhớ mẹ con tôi không còn thân mật, gần gũi như trước thì sao? Cũng mừng, Dĩ Hoa và Huy Huy nhà tôi rất hiểu chuyện. Một mặt, sau khi rời Thượng Hải tới Israel, hai anh em nó tự mình lĩnh hội phương pháp giáo dục nắm bắt kỹ năng sinh tồn từ nhỏ của người Israel, nhận ra các bạn cùng trang lứa dũng cảm, kiên cường, có mục tiêu và kỹ năng sinh tồn hơn mình, nên chúng biết lời phê bình của bác hàng xóm dành cho mình là có lý. Mặt khác, chúng cũng muốn làm một nam tử Hán nhỏ tuổi, giúp mẹ gánh vác việc nhà. Hai anh em nó cùng ngỏ lời, mẹ ơi, có lẽ bác hàng xóm nói không sai, mẹ cho chúng con rèn luyện một chút nhé. Bản thân tôi sống ở Israel cũng dần chịu ảnh hưởng từ phương pháp giáo dục của người Do Thái, lại thêm lời phê bình thẳng thắn của chị hàng xóm tác động, khiến tôi không khỏi suy nghĩ. Cách dạy con trước đây của tôi phải chăng là quá cảm tính, không khoa học và có phần lạc hậu? Liệu nó có làm hỏng tương lai của các con tôi không? Tôi có nên xây dựng lại giá trị của người mẹ, xem xét lại tình yêu của mình hay không? Những ý nghĩ ấy làm tôi thức tỉnh, thôi thúc tôi so sánh sự giống và khác nhau trong cách yêu con giữa các bà mẹ Trung Quốc và các bà mẹ Israel, và sự giống và khác nhau đó ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển của thế hệ sau. Tình yêu hình ngọn lửa và tình yêu hình tử cung. Không có bậc cha mẹ nào lại không yêu thương con cái của mình. Nếu bạn hỏi tình yêu thương cha mẹ dành cho con sâu đậm đến đâu, thì câu trả lời ắt hẳn là vô bờ bến. Về phương diện định lượng, phụ huynh Do Thái và phụ huynh Trung Quốc đều tương đương nhau. Hai bên đều yêu con bằng cả tấm lòng, sẵn sàng nhảy vào nơi nước sôi lửa bỏng vì con. Song xét về mục đích, quan niệm và phương thức thể hiện, thì các bậc phụ huynh Do Thái lại khác xa so với các bậc phụ huynh Trung Quốc. Phụ huynh Do Thái cự tuyệt thế hệ ăn bám. Phụ huynh Do Thái coi việc bồi dưỡng tinh thần khám phá, giúp con cái trở nên tự lập là xuất phát điểm nhằm bồi đắp những kỹ năng, tố chất quan trọng cho con. Xuất phát từ tầm nhìn xa trông rộng, dạy trẻ cách sống tự lập chính là món quà quý giá nhất họ dành tặng con. Phụ huynh Do Thái không nói lý thuyết suông, họ rất biết cách hành động. Ví như mấy đứa trẻ bên nhà hàng xóm của tôi ở Tel Aviv, quả thực rất đáng mặt là những vị chủ nhà tí hon, không giống những tiểu hoàng đế trong các gia đình Trung Quốc. Chúng thường xuyên tham gia vào các hoạt động của gia đình, cùng cha mẹ làm một số việc nhà trong khả năng cho phép như dọn dẹp nhà cửa, nấu những món ăn đơn giản, quét dọn sân vườn, trồng cây cảnh, lau rửa ô tô, làm vệ sinh trong ngoài nhà, mua sắm đồ dùng. Phụ huynh Do Thái coi làm việc nhà là cơ hội để dạy trẻ bài học sinh tồn cơ bản. Cả thế giới đều biết phương pháp quản lý tài sản của người Do Thái tiến bộ vượt bậc, chỉ bất ngờ rằng họ quán triệt tư tưởng có làm mới có hưởng cho con em mình ngay từ lúc trẻ còn nhỏ. Về giáo dục gia đình, người Israel có câu cửa miệng, muốn tiêu tiền thì hãy tự kiếm tiền. Khi con cái muốn cha mẹ đáp ứng mong muốn của mình, người Do Thái thường bảo chúng, con cần đạt được thứ mình muốn bằng chính sự nỗ lực của bản thân. Và những người cha giàu có lại càng đồng tình, hưởng ứng khẩu hiệu trên. Không ai gây trở ngại, đi cửa sau hay giở trò. Theo những bậc phụ huynh người Do Thái, điều kiện kinh tế gia đình khá giả chưa hẳn là chuyện hay. Càng giàu càng không nên nuông chiều con. Như người Trung Quốc thường nói, có công mài sắt, có ngày nên kim. Đừng hiểu nhầm trẻ em Do Thái giúp cha mẹ làm việc nhà hoặc ra ngoài làm thêm là chạy theo đồng tiền, biến quan hệ gia đình thành quan hệ tiền bạc. Trong suy nghĩ của phụ huynh Do Thái, dạy con về tiền bạc không đơn thuần là dạy con cách quản lý tài sản. Cao hơn thế, đó còn là dạy trẻ về nhân cách phẩm hạnh làm người. Họ không ngại rằng hôm nay con mình đi bán hàng rong, nghĩa là cả đời nó sẽ sống lay lắt nơi đầu đường xó chợ. Trái lại, những trải nghiệm từ cuộc sống thực tế sẽ giúp trẻ hình thành lý tưởng sống. Trong khi đó, Những trẻ được ăn ngon mặc đẹp lại khó xác định mục tiêu phấn đấu cho mình. Để con cái làm việc vặt trong nhà, nhận thù lao theo cơ chế thị trường, nắm bắt kỹ năng quản lý tài sản ngay từ khi chúng còn nhỏ, không có nghĩa người Do Thái không coi trọng tri thức. Từ trước tới nay, người Do Thái luôn coi việc con em mình thi đậu tiến sĩ là niềm vinh dự, hãnh diện của cả gia đình. Số người Do Thái được trao tặng giải Nobel, đạt thành tựu to lớn trong lĩnh vực khoa học, cũng như các lĩnh vực khác, luôn chiếm tỷ lệ cao, vượt hơn hẳn những dân tộc khác. Các bậc phụ huynh Do Thái luôn ủng hộ con cái theo học tiến sĩ và sau tiến sĩ. Mục đích của họ không phải để con mình có được tấm bằng hạng ưu, mà là để giúp chúng có những kỹ năng và tố chất tốt đẹp. Ngược lại, các bậc cha mẹ Trung Quốc mấy đời nay đều xem thành tích học tập của con là bằng chứng cho mức độ thành công của mình trong việc nuôi dạy con cái, hoàn toàn bỏ qua việc dạy con kỹ năng sinh tồn, hoặc giả họ nghĩ rằng cứ cho con có trình độ học vấn cao, rồi bồi dưỡng thêm cho nó cũng chưa muộn. Dù sao, nô bộc già là mình vẫn còn sống sờ sờ cơ mà. Kết quả, các bậc phụ huynh Trung Quốc tự biến mình thành nô lệ của con, sau cùng đào tạo ra cả một thế hệ ăn bám. Giúp con tránh xa cạm bẫy thỏa mãn. Không ít phụ huynh rơi vào thế bị động trong giáo dục gia đình, dù dành tất cả tình yêu thương cho con, nhưng đáp lại, những gì họ nhận được lại vô cùng khiêm tốn. Tại sao cha mẹ càng hiểu, càng chăm bẵm, càng đáp ứng đòi hỏi của con cái càng không hiểu cha mẹ, thậm chí còn dày vò họ. Theo phụ huynh Do Thái, nguyên nhân là vì những vị phụ huynh này mới chỉ biết yêu con, chứ chưa biết dạy con. Giáo dục gia đình của người Do Thái có tỷ lệ thành công cao bởi họ chú trọng đưa con cái vào khuôn khổ ngay từ nhỏ, để con cái tôn trọng cha mẹ. Họ nghĩ ra nhiều mẹo hay, như phụ huynh kiến nghị nhà trường tổ chức một số hoạt động tìm hiểu hoàn cảnh gia đình, đồng thời kết hợp với những phương pháp giáo dục trong gia đình để trẻ biết cảm thông những khó khăn, vất vả của cha mẹ trong việc chăm lo gia đình. Qua đó, học cách trân trọng và sống có trách nhiệm hơn. Trường trung học cơ sở của con trai tôi từng tổ chức cuộc điều tra xã hội một ngày của cha mẹ, yêu cầu học sinh tìm hiểu các công việc cha mẹ mình phải làm từ khi thức dậy vào buổi sáng đến khi đi ngủ vào buổi tối. Hoạt động này khiến con trai tôi và các bạn của nó có những cảm nhận sâu sắc. Con trai tôi về nhà kể rằng, khi tổng kết điều tra, rất nhiều bạn trong lớp nó đã bật khóc. Các cháu không ngờ cha mẹ mình kiếm tiền vất vả biết bao. Một cháu từng đòi mẹ mua giày trượt patin hàng hiệu. Sau khi tham quan nhà máy mẹ cháu đang làm việc, tận mắt chứng kiến cảnh người mẹ làm việc quay cuồng trong tiếng máy móc ồn ào, cháu hổ thẹn nói, ngày hôm đó em trông thấy cánh tay mẹ mỏi rã rời, gần như chẳng còn đủ sức nhấc lên nữa. Cậu bé cảm thấy hổ thẹn vì thường ngày đã không biết quý trọng thành quả lao động của mẹ. Cũng theo phụ huynh Do Thái, cha mẹ cho con biết về hoàn cảnh gia đình mình ở mức độ phù hợp không phải là chuyện không hay. Làm vậy trẻ càng biết quý trọng cuộc sống và công sức lao động của cha mẹ, không coi cha mẹ là cái máy in tiền của mình. Còn những đứa trẻ mù mờ về hoàn cảnh gia đình mình sẽ coi sự lao động vất vả của cha mẹ là bình thường. Tôi rất thích tham gia những buổi họp phụ huynh của các trường học ở Israel, vì mỗi buổi họp đều mang lại cho tôi nhiều điều bổ ích. Khác với họp phụ huynh ở Trung Quốc, ở Israel, giáo viên luôn khuyến khích phụ huynh học sinh trình bày ý kiến và nêu câu hỏi. Ngoài ra, họ còn mời một số chuyên gia giáo dục gia đình đến giải đáp thắc mắc cho các vị phụ huynh. Tôi đã thay đổi rất nhiều trong quan niệm giáo dục con cái sau những buổi họp phụ huynh đó, như giáo dục gia đình trên danh nghĩa của tình yêu. Một nhà giáo dục học người Israel nhận định, những đứa trẻ ăn ngon mặc đẹp, quen được gia đình đáp ứng mọi đòi hỏi của mình trong một thời gian dài sẽ hình thành nên nhận thức sai lầm. Trẻ nghĩ rằng những việc cha mẹ làm vì yêu thương con cái là lẽ đương nhiên, xưa nay vẫn vậy. Từ đó, trẻ tự cho mình là trung tâm vũ trụ, dù bạn đặt ra quy định gì đi nữa, cũng chẳng ăn thua. Phụ huynh Israel có một phương pháp dạy con rất hay, dịch sang tiếng Trung đại ý là, chưa có điều kiện thì hãy tạo ra điều kiện. Đó là bất luận gia đình giàu có hay nghèo khó, các bậc cha mẹ cũng đều sáng tạo ra một vài tình huống khó khăn nhằm rèn luyện ý chí và chỉ số IQ của con. Vì lo sợ khi thiếu nền nếp, trẻ sẽ đi vào con đường quý tộc hóa giả tạo, nên nhiều gia đình Do Thái giàu có còn thường xuyên bố trí cho con tham gia trải nghiệm cuộc sống nghèo đói. Chẳng hạn như đưa con đến thăm những khu vực nghèo đói ở châu Phi để con mở rộng tầm nhìn ra thế giới. Qua mối quan hệ với bạn bè Israel, tôi nhận thấy phụ huynh Do Thái thường lao tâm khổ tứ để mô phỏng hoàn cảnh gia đình hoặc đưa con tới một số trường có chi phí rèn luyện kỹ năng sống cao để chịu khổ, mục đích là để trẻ không rơi vào cạm bẫy ngọt ngào của sự thỏa mãn. Và lớp lớp những nhân tài người Do Thái phân bổ trên khắp thế giới chính là những trái ngọt được tạo ra từ truyền thống giáo dục gia đình tốt đẹp đó. Có những tình yêu dục tốc bất đạt. Khi trẻ em Israel bước vào những năm học cuối cấp, 1. Phụ huynh tuyệt đối không bay lượn trên đầu trẻ. Mặc dù họ vẫn luôn xuất hiện vào những thời khắc quan trọng, họ bảo vệ trẻ trong bóng tối nhưng không vượt quá bổn phận của mình. Nhà trường bầu ra hội trưởng hội phụ huynh, chức trách của hội trưởng là tổ chức buổi gặp mặt định kỳ cho các phụ huynh và thầy cô giáo của một khu vực nhất định. Hội trưởng hội phụ huynh ở trường của con trai tôi đưa ra ý kiến, tham quan không cần nhiều, giao lưu cũng không cần nhiều, không lo lắng thái quá, không đợi sự thay đổi và tin tưởng vào trẻ. Tức là cha mẹ lùi lại phía sau, làm quân sư có trách nhiệm tham mưu, quan sát, nhắc nhở trẻ, chứ không ôm đồm hết mọi việc. Các gia đình giàu có nhận thức được rằng, mọi sự cạnh tranh trong xã hội hậu công nghiệp hóa sau này đều mang tính toàn cầu. Bởi thế, để đảm bảo vị thế ưu việt cho con cháu người Do Thái trên toàn thế giới, giới trẻ chỉ tham gia các công việc mang tính khoa học kỹ thuật cao thì chưa đủ. Chúng cần phải có tố chất tổng hợp, gồm có kỹ năng quản lý của CEO, trí sáng tạo, trí tưởng tượng và giá trị nhân văn. Để hình thành những tố chất đó, trẻ cần sớm xây dựng cho mình giá trị quan, kỹ năng phán đoán và tư duy độc lập. Cha mẹ không thể thay trẻ quyết định tất cả mọi việc. Dù cha mẹ có nhiều kinh nghiệm sống quý báu đến đâu, thì trong xã hội hậu công nghiệp, khi những giá trị luôn luôn biến đổi không ngừng, các bậc phụ huynh thông thái sẽ không lạm quyền quyết định thay trẻ, mà sẽ động viên gợi ý trẻ suy nghĩ. Con yêu, con hãy nghĩ xem mình có hứng thú với cái gì, có năng khiếu gì. Con muốn trở thành người như thế nào, con đã chuẩn bị tinh thần học tập suốt đời chưa? Tôi may mắn đọc được một bài viết trên tập san giáo dục mà tôi đặt mua, trong đó có nêu lên quan điểm của Mio Su, chuyên gia đào tạo nguồn nhân lực Israel, cố vấn phát triển đội ngũ tư vấn quốc tế về vấn đề nuôi dạy con cái. Phụ huynh cần khiến con em mình cảm thấy con muốn học, con có hứng thú học, như vậy thì đứa trẻ mới có khả năng học tập và suy nghĩ. Tôi có người bạn thân làm viện trưởng một bệnh viện ở Tel Aviv. Một hôm, chúng tôi nói chuyện về chủ đề lựa chọn nghề nghiệp cho con, ông bạn tôi chia sẻ. Tôi không nói với con rằng làm bác sĩ có thu nhập cao nên con hãy đăng ký thi trường y. Vì nếu nó chỉ làm bác sĩ vì thu nhập thì sớm muộn gì nó cũng phải trải qua cảm giác hối hận. Nghề bác sĩ cực kỳ vất vả, chưa có lý tưởng chữa bệnh cứu người mà đã bị sức mạnh của đồng tiền chi phối thì tương lai nó không thể trở thành một bác sĩ giỏi. Cho nên tôi muốn con cái đưa ra quyết định của mình sau khi suy nghĩ rõ ràng về hứng thú của bản thân. Phương pháp lùi một bước cho con tự lựa chọn rất phổ biến với những người cha Israel. Vì phụ huynh Do Thái yêu thương con cái, tính kế sâu rễ bền gốc cho cuộc đời của con nên mới quyết định rút về hậu phương. Từ đó rèn luyện kỹ năng tự suy nghĩ, tự lựa chọn của con, giúp con tạo dựng chỗ đứng trong xã hội, tìm được giá trị của bản thân. Họ nói, nếu trẻ chưa có tính tự chủ, dù phụ huynh có nói ròng rã suốt ngày, chúng cũng vẫn đánh trống bỏ rùi. Chỉ bằng cha mẹ phân tích tố chất đặc biệt của con, làm tham mưu, quân sư của con, giúp con mau chóng tìm được hứng thú và mong muốn của mình, rồi dần dần những hứng thú và mong muốn ấy sẽ thay thế nỗi lo lắng của cha mẹ, dẫn dắt trẻ bước ra thế giới rộng lớn, giàu lý tưởng hơn. Tình thương với con đều như nhau. Quan niệm và cách thức yêu con của phụ huynh Do Thái thật sự mới mẻ chăng? Thật ra, cách dạy con của phụ huynh Do Thái và phụ huynh Trung Quốc có rất nhiều điểm tương đồng. Không lo cha mẹ không yêu thương, chỉ lo cha mẹ chỉ biết yêu mà không biết dạy. Chiều con là hại con người thì khôn, con mình thì dại. Yêu cho roi cho vọt, đết cho ngọt cho bùi, chiều quá hóa hư, muốn con thành tài, cha mẹ phải biết dạy dỗ, đều là truyền thống gia giáo của người Trung Quốc được lưu truyền từ xưa đến nay. Câu nói có lẽ nổi tiếng nhất trong gia huấn cổ của Trung Quốc là cha mẹ yêu con thì phải suy nghĩ sâu sắc vì con. Cũng tương tự như phương châm trong bí quyết dạy con của người Do Thái, các bậc cha mẹ đều cần có tầm nhìn xa trông rộng, cần suy nghĩ cho tương lai của con. Không nên làm theo cảm tính. Có điều, nói thì dễ, làm mới khó. Các bậc cha mẹ Trung Quốc thời nay thường gặp khó khăn khi bắt tay thực hiện phương pháp giáo dục trên. Cũng khó trách họ, chính sách một con vô hình chung đã làm tăng thêm độ khó của bài toán thời đại dành cho các bậc phụ huynh Trung Quốc trong vấn đề nuôi dạy con cái. Rất nhiều gia đình mắc phải căn bệnh 421, 621, tức là một gia đình có từ 4 đến 6 người lớn, cùng yêu thương một đứa trẻ, luôn muốn bảo vệ nó nhiều hơn, lâu hơn. Họ biết rõ làm vậy là không tốt cho con, nhưng lại không nỡ. Giống như vô số lần tôi nhìn thấy cảnh tượng ở tiệm KFC, cháu bé vừa cầm hamburger, vừa gặm đùi gà, trong khi cha mẹ, đôi khi có cả ông bà, thì lặng lặng đứng nhìn một bên, hoặc nhấm nháp ít đồ ăn mang từ nhà đến. Cũng vì một số đứa trẻ được cha mẹ quá nuông chiều nên không biết động não, từ chuyện ăn, chuyện mặc đến chuyện học hành, thi cử, công việc đều có cha mẹ lo từng ly từng tí. Khi gặp chuyện không vừa ý, chịu một tí trở ngại, chúng liền nước mắt ngắn nước mắt dài, tỏ vẻ oan ức, thể hiện đặc trưng của gia tộc dâu Tây. Bề ngoài bóng bẩy xinh đẹp, nhưng thực chất bên trong lại vô cùng mềm yếu. Có thể nói, các bậc phụ huynh Trung Quốc thời nay vẫn đang tiếp diễn tinh thần hy sinh, dâng hiến của các bậc phụ huynh thế hệ trước. Cùng với hoàn cảnh đặc biệt của thời đại, họ ngày càng thể hiện tinh thần đó một cách mãnh liệt hơn, dẫn đến sự ra đời của một loạt nô lệ của con, gia tộc dâu Tây, thế hệ ăn bám. Thậm chí ngay cả cụm từ bà mẹ trực thăng cũng được đưa vào từ điển của Mỹ. Thời gian đầu mới tới Israel, tôi vẫn là một bà mẹ Trung Quốc kiểu mẫu. Từ khi chịu ảnh hưởng từ phương pháp yêu con của người Do Thái, tôi bắt đầu suy nghĩ, rốt cuộc cha mẹ phải yêu thương và che chở cho con đến khi nào? Đặc biệt là sau khi so sánh khoảng cách về kỹ năng sinh tồn giữa Dĩ Hoa và Huy Huy nhà tôi với những đứa trẻ Do Thái cùng trang lứa, tôi chợt nhận ra rằng, phải chăng người mẹ không nên dính lấy con, không nên yêu thương con một cách chiếm hữu và độc đoán? Tôi từng hỏi một người bạn Do Thái có chuyên môn về giáo dục trẻ em câu hỏi này. Anh ấy gợi ý cho tôi, Sarah, tình thương cậu dành cho con vốn không có tội, nhưng nếu cậu đi quá giới hạn, khiến con trở nên lười biếng, buông thả và không có ý chí phấn đấu, thì đó thực sự là một cái tội. Nếu cha mẹ bao bọc con cái từ khi chúng còn nhỏ, có khả năng đứa trẻ sẽ nảy sinh tâm lý ỷ lại, hình thành một cảm giác an toàn giả tạo. Mặt khác, đến khi cha mẹ ép chúng đi ngược lại mong muốn của mình, kết quả là dễ dẫn đến mâu thuẫn giữa cha mẹ và con cái. Khi đứa trẻ bước vào thời kỳ trưởng thành, mâu thuẫn này càng ngày càng trở nên gay gắt. Gần đây, talk show tâm lý của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc thường đề cập đến vấn đề tâm lý thanh thiếu niên. Phần lớn nguyên nhân dẫn đến các bệnh tâm lý ở trẻ em không phải là do sức ép thi cử, mà chủ yếu liên quan đến thái độ giáo dục của cha mẹ. Hơn 10 năm tiếp cận với nền giáo dục đa quốc gia, đến nay trong đầu tôi vẫn luôn mường tượng đến hai hình ảnh so sánh sống động. Cha mẹ Trung Quốc yêu thương con cái giống như hình tử cung, còn các bậc cha mẹ Do Thái yêu thương con cái giống như hình ngọn lửa. Bức vẽ tử cung đẹp nhất từng xuất hiện trong thời kỳ phục hưng. Bản vẽ của Leonardo da Vinci với hình ảnh một thai nhi vừa tròn tháng nằm gọn trong tử cung của người mẹ. Vì vậy có người đã ví tử cung nghĩa là cung điện của đứa con. Ngoài hình ảnh tử cung ra, tôi không tìm được cách biểu đạt nào thích hợp hơn về các bậc cha mẹ Trung Quốc muốn chịu trách nhiệm cho cả cuộc đời của đứa con mình. Khi con cái đi qua thời thơ ấu, nếu cha mẹ vẫn bao bọc chúng trong tử cung hư cấu, chúng sẽ trở thành người chẳng có tài cán gì. Trong hình ảnh ngọn lửa, các bậc cha mẹ Do Thái dùng ngọn lửa nhóm lên cuộc đời và tiền đồ của con cái, tựa như ánh mặt trời chiếu từ phía chân mây. Tình yêu cha mẹ dành cho con cái trong hình tử cung và trong hình ngọn lửa liệu có mâu thuẫn với nhau? Thưa, không. Không có tình yêu giống như tử cung, làm sao có nhiệt tình, có dâng hiến, có hy sinh. Nhưng nếu không dùng đến tình yêu như hình ngọn lửa, thì sự nhiệt tình của cha mẹ chỉ là làm theo cảm tính, không có lý trí, là sự hy sinh chỉ có vất vả mà không có báo đáp, là tình yêu mù quáng thiếu sáng suốt và thiếu tính nghệ thuật. Tình thân chân chính nên lấy tử cung làm xuất phát điểm, đồng thời đốt lên một ngọn lửa trong suốt cuộc hành trình. Con cái là tác phẩm được sinh ra từ tử cung của tác giả, người mẹ. Một khi công bố tác phẩm, nó sẽ đứng độc lập với tác giả, không phải chịu sự chi phối của tác giả. Vì vậy, chỉ có uốn nắn con cái từ nhỏ, các bậc cha mẹ mới có thể thể hiện được giá trị của một tình yêu chất lượng cao. Còn như rất nhiều cha mẹ Trung Quốc hiện nay, Nó hoàn toàn thiếu đi ngọn lửa, sự cưng chiều của họ chỉ gây ra những tác động xấu đến quá trình trưởng thành của con.
Bước ra khỏi bốn sai lầm lớn trong cách thương yêu con. Có một câu nhận xét về các bậc phụ huynh Trung Quốc như thế này. Họ yêu con đến mức không biết cách yêu con. Phần lớn phụ huynh Trung Quốc đều biết chiều con là có hại, nhưng họ không hiểu được thế nào là nuông chiều, càng không biết được có phải bản thân mình đang nuông chiều con hay không. Có thể giải thích như sau. Trong từ điển tiếng Trung, nịch nghĩa là chìm. Người chết vì bị chìm dưới nước gọi là chết chìm. Còn nếu tình yêu của cha mẹ tuôn chảy tràn lan, nhấn chìm con cái mình bên trong, thì đó gọi là nuông chiều. Trong tiếng Trung, nịch ái có nghĩa là cưng chiều. Trong đó nịch là chìm, ái là yêu. Nuông chiều là một loại tình yêu để lại hậu quả khôn lường, khiến con cái của chúng ta nếu không thua ở vạch xuất phát, cũng sẽ thua ở vạch về đích. Tờ Liên Hiệp Buổi Sáng của Singapore từng đăng một bài viết nói rằng hơn 65% gia đình Trung Quốc tồn tại hiện tượng già nuôi trẻ. Những đứa con xấp xỉ 30 tuổi vẫn trông cậy vào sự cung dưỡng của cha mẹ già. Chẳng trách không ít người hô hào, đề cao cảnh giác với hiện tượng nhiều năm gần đây, nuôi con phòng lúc tuổi già, hóa ra lại thành nuôi con ăn bám thân già. Bài báo kết thúc bằng một câu, con cái một là vẫn đang thất nghiệp, hai là bòn rút cha mẹ, ba là cơm no ba bữa, bốn là tứ chi mềm nhũn, năm là ngũ quan ngay ngắn, sáu là bất nhận lục thân, bảy là buông thả bảy phần, tám là tiêu dao tám hướng, chín là ngồi lâu bất động, và mười là hết sức vô dụng. Không có người bất hạnh, chỉ có sự giáo dục bất hạnh. Không có đứa con bất hiếu, chỉ có đứa con không may tiếp nhận phải một phương pháp giáo dục, khiến chúng dần trở nên bất hiếu. Tôi từng gặp nhiều phụ huynh yêu thương con cái hết lòng, nhưng đáp lại, những gì họ nhận được thì rất ít. Con cái không nghe lời cha mẹ, không hiểu cha mẹ, có khi còn là tiểu hôn quân, manh nha ăn bám. Khi nhìn thấu sự việc, chúng ta sẽ nhận ra nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này không phải là do con cái, mà ở cha mẹ. Cha mẹ rơi vào sai lầm trong vầng sáng yêu thương vĩ đại, họ đã vô tình tặng con một món quà đáng sợ nhất. Vậy nên, làm sao thoát khỏi sai lầm này là một đề tài và thử thách mới đối với tất cả các bậc cha mẹ Trung Quốc trong thời đại mới. Sai lầm thứ nhất, giáo dục tố chất khác với giáo dục nghệ thuật. Biểu hiện, những năm gần đây, Trung Quốc thịnh hành phong trào giáo dục tố chất. Tiếc là những vị phụ huynh chưa có chủ kiến lại đánh đồng âm nhạc, mỹ thuật, võ thuật, vũ đạo, thư pháp vào nội dung chủ yếu của giáo dục tố chất. Họ hoàn toàn coi nhẹ kỹ năng đối nhân xử thế, xác lập giá trị, phẩm chất đạo đức, sự hiểu biết về mối tương quan giữa tri thức và nghề nghiệp, lý tưởng sống cùng với khả năng thay đổi thực tiễn của con em mình. Đó mới thật sự là nội hàm của giáo dục tố chất, đồng thời cũng là tố chất cần thiết để con trẻ thi thố ngoài xã hội. Còn các trường trọng điểm hay các lớp phụ đạo cao cấp đều không có nghĩa vụ và cũng không có thời gian và công sức đâu để đào tạo những tố chất này cho bọn trẻ. Chỉ có đôi bàn tay đưa nôi của người cha người mẹ mới có thể đem đến cho con món quà trưởng thành. Thiếu sót, điểm số tốt bằng trường học tốt bằng tấm bằng đẹp bằng công việc tốt, nhưng công việc tốt khác với sự nghiệp thành công. Khi con còn nhỏ, thành tích học tập tốt chứng minh nó là học sinh giỏi, nhưng khi con trưởng thành, phải rời xa mái trường, bước vào môi trường thực tế cạnh tranh toàn cầu hóa, nó sẽ bộc lộ khuyết điểm. Xã hội hậu công nghiệp đòi hỏi nhân tài phải có các loại kỹ năng sinh tồn như kỹ năng quản lý tài sản, kỹ năng vượt khó, kỹ năng quản lý. Nếu con cái kết thúc thời sinh viên mà vẫn chưa trang bị được những kỹ năng trên thì thật đáng tiếc. Nhiều người tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ tại những trường đại học danh giá, đến khi ra khỏi cổng trường vẫn không biết cách làm sao để kiếm sống, thậm chí còn lo lắng cho tiền đồ của mình, thì nói gì đến chuyện thành gia lập nghiệp. Kết quả, người Trung Quốc nuôi con phòng lúc tuổi già, hóa ra lại là nuôi con ăn bám thân già. Sai lầm thứ hai, đáp ứng mọi đòi hỏi của con. Biểu hiện chủ yếu là bề trên nuông chiều con trẻ cả về vật chất lẫn tình cảm. Cha mẹ như một cái máy in tiền, con thích gì cho nấy, muốn tiền cho tiền, muốn đồ đạc cho đồ đạc, cho càng nhiều càng thể hiện rằng tôi yêu con sâu sắc. Điều này trực tiếp dẫn đến thói được voi đòi tiên ở tuổi vị thành niên và thanh thiếu niên. Một đứa trẻ 4 tuổi mặc áo khoác hiệu Mickey, áo phông hiệu Bot Dog, quần Les Evans và giày Adidas, cả bộ không dưới 1.000 tệ. Vậy chẳng phải cha mẹ đã biến thành nô lệ của con, còn con trở thành kẻ ăn bám cha mẹ hay sao? Thiếu sót, những suy nghĩ lệch lạc đại thể như lộc của bố của mẹ, Tiền là do ngân hàng phát cho, không phải là điều đáng buồn về suy nghĩ của con trẻ, mà là điều đáng buồn cho phương pháp giáo dục của các bậc cha mẹ Trung Quốc. Những đứa con không biết cách tự thân kiếm tiền, không biết giá trị của sức lao động, sẽ có thói quen ham ăn biếng làm, từ đó ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống tương lai, thậm chí cả cuộc sống hôn nhân sau này của chúng. Rất nhiều phụ huynh Trung Quốc cho rằng, dạy con không coi trọng đồng tiền là một phẩm chất đạo đức tốt. Không sai, chỉ có điều mục đích cơ bản của phương pháp giáo dục con cái không coi trọng đồng tiền là giảm bớt những ảo mộng hão huyền của con đối với tiền bạc, chứ không phải bảo con phớt lờ đồng tiền để rồi tiêu tiền như nước, ngồi không hưởng lộc và trở thành một thành phần tiêu biểu cho thế hệ ăn bám. Hơn nữa, cha mẹ thỏa mãn tức thời, thỏa mãn quá mức các yêu cầu của con cái sẽ dễ tạo ra một tính cách ích kỷ, thích làm theo ý mình, phóng khoáng tùy tiện, tâm trạng bất ổn, ít có cảm giác an toàn, chỉ số AQ thấp. AQ là viết tắt của từ Adversity Quotient, còn gọi là chỉ số vượt khó. Thiếu lòng biết ơn ở con trẻ. Sai lầm thứ ba, biết yêu mà không biết dạy. Biểu hiện, tình yêu thương dành cho con cái xuất phát từ bản năng làm cha, làm mẹ của mỗi người. Nhưng yêu con không phải là cái đích cuối cùng của giáo dục gia đình. Yêu mà không biết dạy, chỉ làm con thêm hư. Các bậc cha mẹ Trung Quốc ngày nay liệu đã thấm nhuần câu gia huấn yêu mà biết dạy hay chưa? Phải nói rằng, việc giáo dục hiện nay đã được coi trọng hơn ngày trước rất nhiều, nhưng chúng ta vẫn chưa hiểu hết được ý nghĩa sâu xa của câu yêu mà biết dạy. Yêu mà biết dạy là sự giáo dục nền nếp từ gia đình, nói ngắn gọn là giáo dục tố chất con cái một cách nghiêm túc và thận trọng ngay từ đầu, chứ không chỉ dạy chúng âm nhạc, hội họa, thư pháp, taekwondo, IQ, tiếng Anh hay Olympic toán học. Ngày nay, chúng ta thường xuyên bắt gặp cảnh tượng này trong cuộc sống thực tế. Ông bà hoặc cha mẹ bưng bát cơm đuổi theo đứa trẻ để bón cơm. Cháu bé cầm đồ chơi trong tay, ngúng nguẩy ăn được miếng cơm lại quay sang chơi một lúc, chạy quanh một vòng rồi mới chịu ăn thêm miếng nữa. Đến lúc cơm canh nguội ngắt, vẫn còn quá nửa bát. Phụ huynh cảm thấy vô cùng xót con vì bảo bối của mình vẫn chưa ăn no. Thiếu sót, phụ huynh không đưa con vào khuôn khổ một cách sáng suốt. Người lớn trong nhà đều tranh nhau dành tình cảm cho trẻ, chỉ lo nó không vui, bị tủi thân, xong lại sao nhãng việc giáo dục con em mình một cách nghiêm túc ngay từ khi chúng còn nhỏ. Điều đó giải thích những gia đình này vẫn không tài nào hiểu được tại sao họ lại nuôi dạy con bằng tất cả tình thương và tâm huyết như vậy, mà đến một ngày, họ ngỡ ngàng nhận ra đứa con trở nên xa lạ, hỗn láo và không hiểu cha mẹ. Bạn càng nhân nhượng và nhẫn nại với con một cách vô nguyên tắc, thì nó càng khéo léo lợi dụng tình cảm của bạn, và cuối cùng bắt được thóp của bạn. Sai lầm thứ tư, chăm sóc quá mức, overarrange, quan tâm ép buộc, lo lắng quá mức, overjealous. Biểu hiện, các ông bố bà mẹ can thiệp quá sâu vào cuộc sống của con, bay lượn trên vùng trời mà không quan tâm đến suy nghĩ của chúng. Các bà mẹ quan tâm một cách áp đặt, phản đối bất kỳ ý kiến trái chiều nào. Họ cho rằng họ là người gần gũi con nhất, đương nhiên phải là người hiểu con nhất. Từ lựa chọn quần áo, khẩu vị ăn vặt, đến việc kết hợp thực đơn, từ sắp xếp lịch học âm nhạc, hội họa, thể dục, đến vấn đề vui chơi, kết bạn, thậm chí cả mục tiêu sống, lựa chọn hướng đi, tất cả đều phải do một tay người mẹ quản lý và định hướng. Ngoài ra, các bà mẹ trực thăng này còn có xu hướng nảy sinh những cảm xúc tiêu cực như vui mừng, đau buồn thái quá, chỉ vì một chút thành công hay thất bại của lũ trẻ. Họ bay càng nhanh, quản càng chặt, một khi giảm tốc độ, họ sẽ phá hủy cuộc đời của mình và cả con cái mình. Thiếu sót, đây thực chất cũng là một dạng xâm phạm tâm hồn và xem thường nhu cầu trưởng thành của con cái, gián tiếp làm suy giảm khả năng miễn dịch, khả năng tự lo liệu và thích nghi của chúng. Và ngược lại, khi con trẻ trở nên khó thích nghi với cuộc sống, phụ huynh lại càng bao bọc thêm. Cứ tiếp diễn như vậy trong một thời gian dài, mọi chuyện sẽ dần chuyển biến xấu. Con trẻ thiếu đi đức tính độc lập, kiên nhẫn, khả năng chịu đựng và khó có ý thức. Đến khi lớn hơn, những khuyết điểm này của đứa trẻ ngày càng bộc lộ rõ, khiến phụ huynh lúc nào cũng điên đầu trách mắng. Con xem con đi, lớn như thế rồi mà vẫn không hiểu chuyện, con phải để mẹ nhọc lòng lo nghĩ, thật là mẹ tức chết. Rồi đâu lại vào đấy, các bà mẹ vẫn ra sức bao bọc con. Phụ huynh chịu vất vả dưới danh nghĩa của tình yêu thương, nhưng rồi lại nhận về những sự bực dọc và cả những nỗi lo lắng mơ hồ đang ngày càng hiển hiện. Việc chăm sóc con cái một cách quá mức chỉ thể hiện rằng người mẹ không nắm bắt được tâm lý của con, dẫn đến hệ quả vô cùng nguy hại. Rất nhiều nghiên cứu cho thấy, phong cách giáo dục chăm sóc trẻ quá mức sẽ tạo thành dị tật, ích kỷ, nổi loạn, yếu kém trong tâm lý của trẻ, khả năng tự lo liệu thấp, dễ hình thành tính y lại, kỹ năng giao tiếp kém, vừa thiếu tinh thần hợp tác, vừa thiếu năng lực cạnh tranh. Khi gặp đều mắc phải những sai lầm này, cho dù ở mức độ nhẹ, chúng ta cũng cần lưu tâm cảnh giác. Tôi nhận ra rằng, tất cả những sự thỏa mãn, quan tâm, lo lắng và yêu thương đều phảng phất hương thơm của sự hy sinh cao cả. Vì xét từ phương diện biểu hiện, cha mẹ sa vào sai lầm là do họ hy sinh bản thân để thỏa mãn yêu cầu của con. Nhưng xét trên thực tế, một khi tình yêu thương của cha mẹ hủy hoại tương lai của con cái, thì tất cả những sự hy sinh của họ đến cuối cùng cũng chỉ là công dã tràng mà thôi. Người đời luôn ca ngợi tình thân máu mủ ruột thịt. Các bậc phụ mẫu sẽ luôn ở bên con cái, bất kể hạnh phúc hay đau khổ, giàu sang hay hoạn nạn. Như Maxim Gorky đã từng nói, sinh con là việc ngay cả gà mái cũng làm được, nhưng yêu con lại là việc khác. Khi tình thân đã được nhân loại trao trên mình sứ mệnh giáo dục, mà các bậc cha mẹ vẫn chỉ biết dành cho con đong đầy tình yêu thương thôi, thì hoàn toàn chưa đủ. Họ cần phải nắm bắt quan điểm khoa học, nắm bắt nghệ thuật để yêu thương con. Khi cha mẹ sử dụng những quan niệm và phương pháp giáo dục không hợp lý, kết quả nhận được từ đứa con sẽ hoàn toàn đi ngược lại mong đợi của họ. Tầm quan trọng của giáo dục gia đình có tác động vô cùng sâu rộng trên toàn cầu, trong hàng ngàn các công việc khác nhau. Nuôi dạy con cái là công việc quan trọng nhất và có nhiều thử thách nhất. Hiện tại, môn giáo dục học rất chú trọng vào giáo dục gia đình. Ở phần trước, tôi đã đề cập đến những điểm tương đồng giữa truyền thống giáo dục gia đình của người Do Thái và truyền thống giáo dục gia đình của người Trung Quốc. Cách dạy con của các gia đình thuộc tầng lớp Do Thái trung lưu lại nhằm mục đích làm sao để biến tình mẫu tử thành ngọn lửa, phát huy nhân tố giáo dục có lợi, từ đó diễn giải thành một cuốn cẩm nang hữu hiệu về cách thể hiện tình yêu thương đối với con cái và truyền lại nó cho đời sau. Vậy cuốn cẩm nang đó là gì? Tôi xin được tóm lược nó bằng 8 chữ: vô cùng tàn nhẫn, vô cùng yêu thương. Vô cùng tàn nhẫn, vô cùng yêu thương. Tổng kết quan niệm và phương pháp dạy con của các bậc phụ huynh Do Thái, tôi quy nạp vô cùng tàn nhẫn, vô cùng yêu thương làm 6 nội dung, chia sẻ với các bậc cha mẹ trên thế giới. Tôi không khoe khoang phương pháp dạy con của mình, chỉ vì tôi đã nuôi dạy chúng trở thành triệu phú, bởi lẽ tôi cũng từng là một bà mẹ không tìm được phương hướng, từng bị một bà mẹ khác phê bình tình mẫu tử của mình có chất lượng kém. Vậy nên tôi càng thấu hiểu tâm tình của các bậc cha mẹ ngày nay. Cũng chính vì vậy, tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm và cả quá trình phấn đấu của mình với các bạn. Làm mẹ cũng cần phải phấn đấu sao? Cương vị cao cấp duy nhất của các bà mẹ nhận được mà không cần dựa vào bằng cấp, đó chính là cương vị làm mẹ. Chỉ có điều, người giữ cương vị này phải có kiến thức uyên thâm, thi đầu vào thì dễ, tốt nghiệp mới khó. Maxim Gorky chẳng phải đã từng nói, sinh con là việc ngay cả gà mái cũng làm được, nhưng yêu con lại là việc khác đó sao? Người Trung Quốc có câu, không ai giàu ba họ, là vì đời chúng ta giàu, nên cứ nghĩ con cháu mình sau này cũng sẽ giàu sang. Nào ngờ thế hệ sau cậy thế ăn chơi chắc táng, không quá ba đời toàn bộ của cải trong nhà đều đội nón ra đi. Qua thực tiễn giáo dục của người Israel, tôi nhận thấy rất nhiều tài sản của các gia tộc đều được truyền từ đời này sang đời khác. Đi sâu vào bên trong có thể thấy, người Do Thái không chỉ truyền lại của cải vật chất, mà còn truyền lại tố chất và kỹ năng sinh tồn, tinh thần trách nhiệm đối với bản thân và xã hội. Vì vậy, người Israel có thể giàu cả ba đời, và thậm chí còn hơn thế nữa. Quan trọng là cách cha mẹ truyền lửa cho con cái như thế nào. Tôi đã ghi lại trong cuốn sách Vô cùng tàn nhẫn, vô cùng yêu thương 3 nội dung chính, những phương pháp tương ứng về những kinh nghiệm, nỗ lực và những suy nghĩ về 3 đứa con của tôi. Nó không chỉ là cuốn sách tham khảo dành cho các gia đình không mấy khá giả, mà còn thôi thúc những gia đình thượng lưu đổi mới cách nhìn nhận về tình thương đối với con cái. Hy vọng rằng cuốn sách này có thể đem đến cho các bậc cha mẹ sự lĩnh ngộ và sự giúp đỡ hữu ích. 1. Yêu con trên nguyên tắc có làm có hưởng. Nguyên tắc có làm có hưởng là tinh hoa giáo dục sinh tồn của người Do Thái. Nó thu được hiệu quả thực tế rất tốt, khiến cho con cháu của người Do Thái trở nên tài giỏi và giàu có. Dù phiêu bạt đến bất cứ nơi nào, sự nghiệp của họ cũng như cá gặp nước. Theo quan điểm của phụ huynh Do Thái, các loại kỹ năng được dạy trong trường học như âm nhạc, vũ đạo, hội họa hay quần vợt, tất nhiên đều cần thiết cho sự phát triển của trẻ. Tuy nhiên, nhà trường không thể cung cấp cho trẻ một sân huấn luyện kinh nghiệm sống. Vì vậy, trong vấn đề giáo dục, người Do Thái gạt bỏ rất nhiều thứ phù phiếm. Họ coi giáo dục sinh tồn là ưu tiên hàng đầu, với mong muốn sau này lớn lên, mỗi đứa trẻ sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Cách làm này phát huy hiệu quả rất tốt đối với tất cả trẻ em, nhất là ở độ tuổi trên 10, hiệu quả càng rõ nét. Đứa trẻ trở nên giỏi giang hơn những gì cha mẹ tưởng tượng, ý thức thời gian, ý thức tự lập, ý thức trách nhiệm được phát triển một cách đồng đều. Trong các buổi họp phụ huynh, người Do Thái thường thảo luận vấn đề làm sao thực hiện nguyên tắc có làm có hưởng. Họ cho rằng những đứa trẻ chỉ hoàn thành xuất sắc bài vở trên lớp thôi, chưa chắc sẽ thành công trong cuộc sống. Nói cách khác, những đứa trẻ chỉ hoàn thành xuất sắc bài vở trên lớp không có nghĩa là chúng sẽ gặp thuận lợi khi thực hiện giá trị cá nhân và giá trị xã hội trong cuộc sống tương lai. Tạp chí Giáo dục Gia đình của Israel từng làm một cuộc điều tra cho thấy tỷ lệ thất nghiệp giữa những đứa trẻ thích làm việc nhà và những đứa trẻ không thích làm việc nhà là 1/15. Thu nhập bình quân của những đứa trẻ thích làm việc nhà cao hơn những đứa trẻ không thích làm việc nhà 20%. Trẻ em hiểu lý thuyết lao động ngay từ khi còn nhỏ, tìm được phương hướng cuộc đời trên cơ sở không ngừng trải nghiệm, ngày sau càng dễ thành công trong sự nghiệp. 2. Trì hoãn thỏa mãn, khéo léo từ chối thỏa mãn. Trì hoãn thỏa mãn là một trong những phương pháp giáo dục quan trọng của các bậc phụ huynh Israel. Có thể chia các cách thỏa mãn ham muốn của con người ra làm mấy loại sau. Trì hoãn thỏa mãn, khéo léo từ chối thỏa mãn trước, thỏa mãn tức thời và thỏa mãn quá mức. Phương pháp giáo dục tốt luôn đề cao trì hoãn thỏa mãn và khéo léo từ chối thỏa mãn. Còn thỏa mãn trước là việc làm dại dột, thỏa mãn quá mức thì chỉ lãng phí công sức. Phụ huynh Israel thường trao đổi, đối thoại với con mình để chúng hiểu lý do vì sao cha mẹ trì hoãn những yêu cầu của chúng. Họ bảo trẻ, nếu con thích chơi thì con cần phải có thời gian để chơi đúng không? Con sẽ đạt được mong muốn của mình khi con thi được vào trường điểm và có được thành tích xuất sắc. Sau này con có thể tìm được một công việc rất tốt, kiếm được rất nhiều tiền. Đến lúc đó, con sẽ có nhiều thời gian vui chơi và đồ chơi của con cũng đắt tiền hơn. Nhưng nếu con đi sai trật tự thì toàn bộ hệ thống sẽ không hoạt động bình thường và con sẽ có rất ít thời gian vui chơi, chỉ sở hữu một vài thứ tồi tệ. Phần đời còn lại, dẫu con nỗ lực làm việc đến đâu cũng không có đồ chơi, không có niềm vui. Các vị phụ huynh cũng thường đưa ra những kiến giải của mình về học cách cự tuyệt trong quan niệm giáo dục gia đình. Messia, nhà giáo dục Do Thái nổi tiếng đã sớm chỉ ra, về phương diện giáo dục gia đình, dạy trẻ không được phép làm việc gì là vô cùng quan trọng. Trước hết, phương pháp giáo dục trì hoãn thỏa mãn khiến con biết nhẫn nại, giúp con hiểu thế giới này không dành cho một mình nó. Con không thể dễ dàng có được tất cả những gì mình muốn. Bên cạnh đó, trì hoãn thỏa mãn cũng làm tăng khả năng chịu đựng của con khi bị từ chối, bồi dưỡng chỉ số IQ, nhân tố quan trọng đưa đến thành công. Không chỉ có vậy, trì hoãn thỏa mãn còn rèn luyện ý chí, từ đó khiến tâm lý của chúng biết co, biết duỗi và có tính đàn hồi hơn. Trong học tập, con cũng nhẫn nại hơn. 3. Lùi một bước, biết buông tay, live alone. Jutabi, nhà tư tưởng Do Thái có một câu danh ngôn được các bậc phụ huynh Do Thái thuộc nằm lòng. Ông nói, hãy để cho trẻ tự giải quyết chuyện của mình. Nếu cha mẹ quá che chở cho trẻ, thì sẽ làm mất sự tự tin ở trẻ. Khi lớn lên, đứa trẻ đó chắc chắn không có được tính cách độc lập, càng không thể đạt được những thành tựu xuất sắc. Thomas, danh nhân Do Thái cũng từng nói, con người cần biết đi, cũng cần biết ngã, vì chỉ có vấp ngã, anh ta mới biết đi. Vì sao phụ huynh khó buông tay? Khi đứa trẻ mới cất tiếng khóc chào đời, nó và người mẹ vẫn được nối với nhau bằng cuống rốn, chảy chung một dòng máu, cho nên buông tay trở thành vấn đề nan giải. Quy tắc giáo dục gia đình của người Do Thái nhắc nhở các bậc cha mẹ, mọi tình yêu trên thế giới đều hướng đến mục đích chung là sự gắn kết. Chỉ có một tình yêu luôn hướng đến sự phân ly, là tình yêu cha mẹ dành cho con cái. Giúp con sớm trở thành một cá thể độc lập sau khi rời khỏi cha mẹ, có thể đối diện với thế giới bằng chính nhân cách độc lập của mình. Đó mới là tình yêu thương đích thực cha mẹ nên dành cho con cái. Cha mẹ rút lui càng sớm, buông tay càng sớm, trẻ càng dễ thích nghi trong tương lai. Phụ huynh Do Thái cho rằng, không chịu rút lui, không chịu buông tay, cha mẹ sẽ bồi dưỡng chúng trở thành những thai nhi quá hạn, gieo nhân rồng nhưng lại thu về bọ chét. Như vậy là phụ lại tấm lòng cha mẹ dành cho một sinh mệnh hoàn hảo, là sự thất bại của cha mẹ trong cách dạy con. Những vị phụ huynh thật sự biết nghĩ cho hạnh phúc của con, cần phải trao cho trẻ nhiều cơ hội sáng tạo, tìm kiếm thông tin bên ngoài, chứ không đứng mũi chịu sào, một tay lo hết mọi việc, che khuất tầm nhìn tương lai của chúng. Nếu đánh giá công việc làm cha làm mẹ dựa vào thành quả của các bậc phụ huynh, thì những cha mẹ 100 điểm không được coi là tiêu chuẩn của thành công. Thay vào đó, những cha mẹ 80 điểm mới thực sự có thành tích tốt hơn. Phụ huynh Do Thái không làm quản gia bao đồng, họ xác định vị trí của mình là quân sư, có trách nhiệm tham mưu, quan sát, nhắc nhở con cái. Dù con cái họ có một khởi đầu chậm, nhưng chúng có thể kiên trì đi hết chặng đường cho tới khi đến đích. Dân tộc Do Thái không tự nhận mình thông minh hơn dân tộc khác, nhưng dân tộc chỉ chiếm 0,2-0,3% dân số thế giới này lại sản sinh ra vô số nhân tài. Karl Marx, Charles Darwin, Sigmund Freud, Albert Einstein, Carl Freud, Henry Bergson, Franz Kafka, Heinrich Heine, Frédéric Chopin, Jacob Bartholdi, Yehudi Menuhin, Marc Chagall, Charlie Chaplin. Từ năm 1901, có thể nói người Do Thái đã độc chiếm giải Nobel, vì có tới 32% số người đoạt giải Nobel là người Do Thái, cao gấp 100 lần so với các dân tộc khác. Tại sao những nhân tài Do Thái nhiều hàng đầu trên thế giới? Lão Tử từng nói, cuộc hành trình vạn dặm bắt đầu bằng một bước chân đơn lẻ. Chính phương pháp giáo dục trong gia đình đã đặt nền móng giúp người Do Thái đạt tỷ lệ thành công cao như vậy. Một vị phụ huynh nào đó chưa hiểu về nghệ thuật dạy con có thể sẽ nói, vô cùng tàn nhẫn, vô cùng yêu thương, há chẳng phải là cư xử quá nhẫn tâm, quá tàn bạo, quá mất tính người đối với con cái hay sao? Thật ra không phải vậy, vô cùng tàn nhẫn, vô cùng yêu thương, giúp trẻ có một xuất phát điểm tốt hơn cho cuộc sống sau này. Đó là cha mẹ ẩn giấu phân nửa tình yêu thương con cái của mình, chứ không hoàn toàn vứt bỏ phân nửa tình yêu thương ấy. Làm vậy, tình cảm cha mẹ dành cho con cái càng trở nên lý trí, khoa học và nghệ thuật, chứ không phải ngày càng nặng nề và mù quáng. Có phụ huynh lo lắng, liệu vô cùng tàn nhẫn, vô cùng yêu thương có phá hoại tình cảm giữa tôi và con cái không? Đặt ra câu hỏi này, chứng tỏ phụ huynh chưa hiểu được bản chất của phương pháp giáo dục gia đình vô cùng tàn nhẫn, vô cùng yêu thương, đồng thời chưa hiểu được ý nghĩa của vế câu vô cùng yêu thương đứng sau vế câu vô cùng tàn nhẫn. Phương pháp này nhấn mạnh đến sự kết hợp giữa yêu và dạy. Dù vậy, yêu và dạy cũng cần có chừng mực. Nếu chúng ta chỉ đẩy mạnh khía cạnh dạy dỗ, con trẻ sẽ trở thành tấm bia giáo dục, không cảm nhận được tình yêu thương cha mẹ dành cho mình. Tình cảm giữa cha mẹ và con cái sẽ đi vào bế tắc. Qua quá trình quan sát trẻ em Do Thái, tôi nhận thấy phương pháp giáo dục gia đình vô cùng tàn nhẫn, vô cùng yêu thương, không làm cha mẹ và con cái trở nên xa cách. Ngược lại, càng tăng tính liên kết trong gia đình, tăng thêm cảm giác an toàn của trẻ. Tình cảm giữa cha mẹ và con cái cũng gắn bó khăng khít hơn. Lấy thực tiễn giáo dục của gia đình tôi làm ví dụ. 1. Tôi thực hiện nguyên tắc có làm có hưởng trong gia đình mình, rèn luyện kỹ năng làm việc nhà cho 3 đứa con, bồi dưỡng kỹ năng quản lý tài sản, kỹ năng sinh tồn, kỹ năng quản lý, ý thức trách nhiệm của chúng. Đồng thời, tôi cũng lèo lái gia đình bằng tình yêu thương, làm cho các thành viên tâm đầu ý hợp. Tôi hẹn bọn trẻ tới Princess Tea House. Bốn mẹ con cùng có những phút giây ấm áp bên nhau. Tôi cùng chúng làm những chuyến du lịch thời gian, hưởng thụ hạnh phúc gia đình. Những lúc các con phần quả quýt ngọt nhất cho tôi, gắp cánh gà bỏ vào bát của tôi, trịnh trọng hứa hẹn cho tôi 3 chiếc chìa khóa. Trong lòng tôi dâng lên rất nhiều cảm xúc lâng lâng khó tả. Nguyên tắc có làm có hưởng giống như một ngọn lửa, kích thích tố chất sinh tồn tiềm ẩn của các con tôi. Trong những cuộc lột xác của chúng, tình mẫu tử của chúng tôi chẳng những không phai nhạt, mà theo thời gian, các con ngày càng cảm kích tâm sức vất vả của mẹ và khâm phục sự hiểu biết của mẹ. 2. Trì hoãn thỏa mãn cũng là một trong những bài học quan trọng nhất. Khi con cái đưa ra yêu cầu, là người làm cha làm mẹ của chúng, bạn sẽ tiếp nhận hay từ chối yêu cầu? Làm sao cho con biết bằng lòng, không nằng nặc đòi hỏi? Làm sao cho con hiểu, thứ đáng quý nhất không phải là những món quà đẹp đẽ, mà là người thân, là niềm vui, là yêu thương. Tôi từng từ chối những yêu cầu quá đáng của các con, nhưng bù lại, tôi bỏ ra rất nhiều tâm huyết giải thích cho bọn trẻ hiểu rõ thứ gì mới thật sự ý nghĩa, làm chúng dần cảm nhận được sự giản dị và sâu lắng, lâu dài và ân cần của tình yêu. 3. Theo phương pháp vô cùng tàn nhẫn, vô cùng yêu thương, cha mẹ càng yêu thương con cái, càng phải lùi về sau một bước. Cha mẹ giữ khoảng cách với con không có nghĩa là bỏ mặc chúng muốn làm gì thì làm, không chịu trách nhiệm gì hết. Mẹ con tôi vẫn thường xuyên chia sẻ tâm sự cùng nhau. Cứ đến cuối tuần, chúng tôi lại họp gia đình, cùng nhau sưởi nắng, tâm sự những chuyện phiền muộn. So với việc kinh doanh, việc nhà càng phải dụng tâm vun vén. Vì vậy, tôi chú ý trao đổi tư tưởng, tình cảm giữa tôi và bọn trẻ, khơi gợi, dẫn dắt các con suy nghĩ. Có lẽ vì vậy nên ba đứa con của tôi đều có tài ăn nói và kỹ năng phán đoán. Trong đầu chúng hình thành ý nghĩ, tôi muốn trở thành người như thế này, mai sau tôi muốn làm, từng bước tiến dần đến thành công. Nếu có phụ huynh hỏi, tôi có phải thay đổi cách yêu thương con của mình theo cuốn sách quý, vô cùng tàn nhẫn, vô cùng